Chương 1414, giúp ta một chút tỷ. Chương 1414, giúp ta một chút tỷ. Sáng ngày thứ hai, Trần Phàm rời giường thời điểm Tô Nhược Sơ còn đang ngủ. Nhẹ nhàng tại đối phương trên trán hôn một cái, cẩn thận từng ly từng tí rời giường lại đi xem một chút vẫn còn ngủ say quê nữ, lúc này mới rón rén ra khỏi phòng. Dưới lầu Lý Cẩm Thu đã chuẩn bị xong điểm tâm. Cha ta đâu? Đưa giật giật đi học. Không cần phải để ý đến hắn. Từ hôm qua bắt đầu vẫn tại tập lái xe, yêu thích không buông tay, ta nhìn về sau cha ngươi cùng xe ngủ chung tính toán. Trần Phàm cười phun ra miệng bên trong kem đánh răng bờ biển. Mẹ, ngươi không hiểu ô tô đối nam nhân đại biểu cho cái gì? Ta không hiểu. Ngươi hiểu. Trần Phàm cười nói, lúc nhỏ trong thôn nhà ai mua cái máy kéo cha ta đều có thể hâm mộ được ngày. Nhân ra mua cái xe gắn máy ta cũng trông mà thèm vô cùng, ai trước kia trong nhà nghèo, không có tiền mua không nổi có cái gì dùng. Lý Cẩm Thu một bên lại nhải một bên từ phòng bếp xuất ra điểm tâm. Tranh thủ thời gian đánh răng xong ăn cơm đi. Không phải nói Kim Tượng buổi trưa muốn học sao? Trần Phàm đánh răng xong tùy tiện rửa mặt. Lúc ăn cơm Trần Phàm nói ra, mẹ, không cần vội vã hô Nhược Sơ để nàng ngủ thêm một hồi mà a. Lý Cẩm Thu gật gật đầu, biết. Chúng ta tối nay đi. Trước giữa trưa về đến nhà là được. Đến nhưng nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Biết. Trần Phàm đứng dậy cầm một cái bánh bao, đi. Ta đi. Còn không có ăn xong đâu. Ngươi đem cháo uống a. Không uống, thời gian không đủ. Lý Cẩm Thu đuổi theo ra đến, kết quả nhi tử đã đi ra ngoài lên xe. Đứa nhỏ này. Lý Cẩm Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Lừa nhiều tiền như vậy có cái gì dùng a, cả ngày loay hoay chân không chạm đất. Cũng không biết này nhi tử đến cùng là cho ai sinh. Buổi sáng tổ chức là Hoành Phạm Điện Tử Khoa Kỹ Thủ Cơ Nghiên Phát Trung Tâm Trọng Điểm Đại Hội. Hoành Phạm Điện Tử Khoa Kỹ Sản Nghiệp trong viên điện thoại nghiên cứu phát minh trung tâm cao ốc đã đóng xong. Bạch Gia động tác cũng rất nhanh, chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian liền đưa tới nhóm đầu tiên nghiên cứu phát minh nhân viên. Bạch Gia dùng thủ đoạn đơn giản trực tiếp còn có hiệu, trực tiếp cầm chi phiếu đi lần lượt tìm tương quan sản nghiệp nghiên cứu phát minh nhân viên. Nói cho đối phương biết, chỉ cần đi ăn máng khác đi vào Hoành Phạm, vì ước kim Hoành Phạm phụ trách giải quyết, tiền lương trực tiếp chướng gấp đôi. Còn không được, vậy liền dài 3 lần. Tại dạng này tiền tài thế công phía dưới, Hoành Phạm chiêu công rất thuận lợi. Trước mắt trong nước tương quan lĩnh vực chuyên gia cũng không nhiều, Bạch Gia vì cái này nghiên cứu phát minh trung tâm, có thể nói là thật hạ đại khí lực. Hôm nay cái này đại hội đã là khởi công tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, đồng thời cũng là thành phố cùng Trần Phạm lấy lòng một cái cơ hội. Theo Trần Phạm đem phi phạm khoa học kỹ thuật, phi phạm mịp rồi lọc định, phi phạm video các loại rời đến kinh thành. Vân Hải bên này lãnh đạo tại trải qua một phiên khó chịu tâm lý kỳ về sau, cuối cùng vẫn là tìm đúng mình định vị. Đã có vài thứ cầm không được, vậy còn không như tập trung toàn bộ tài nguyên lưu lại Vân Hải có thể nắm chặt. Vân Hải có thể lưu lại cái gì? Nhược Phạm tập đoàn tổng bộ, Khải Bồn kiến thiết, còn có Hoành Phạm điện tử khoa kỹ. Chỉ cần có thể lưu lại cái này ba cái, Vân Hải trong tương lai phát triển liền còn có cạnh tranh chi lực. Đồng Hạo Nhiên đã từ nhiệm đi Sơn Thành, mới nhậm chức thị trưởng là cái hơn 50 tuổi, nhìn qua có chút ăn nói có ý tứ trung nhân nhân, gọi Khâu Dũng. Nghe nói là từ trong tỉnh điều tới. Mở họp thời điểm, Khâu Dũng phát biểu nói chuyện. Nói chuyện nội dung ngắn gọn hiệu suất cao, không có bất kỳ cái gì lời nói suông lời nói khách sáo. Trước giảng Vân Hải tương lai đối với dân doanh xí nghiệp kinh thương hoàn cảnh chính sách cùng ủng hộ. Sau đó lại kêu căng tán dương Nhược Phạm tập đoàn 2 năm này phát triển cùng lấy được thành tựu. Cuối cùng tuyên bố, Vân Hải nhằm vào Hoành Phạm điện tử khoa kỹ nghiên cứu phát minh trung tâm chính phủ trợ cấp tại lúc đầu trên cơ sở, lại tăng thêm 50 triệu. Ngồi tại dưới đài, Trần Phàm nhìn qua trên đài vị thị trưởng này, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất liền là đi lên một cái gì cũng không hiểu, ưa thích lung tung nhúng tay lãnh đạo. Vạn nhất thật đem quan hệ làm cho cứng, cái kia Trần Phàm chỉ có thể nghĩ biện pháp đem tất cả sản nghiệp toàn bộ rời xa Vân Hải. Còn tốt, hiện tại xem ra, cái này Khâu Dũng thị trưởng nhìn qua giống như là cái làm hiện thực. Hội nghị kết thúc về sau, Khâu Dũng tự mình cùng Trần Phàm gặp mặt một lần, đơn giản hàn huyên vài câu. Một là cho Trần Phàm an tâm, để hắn yên tâm to gan làm, có bất kỳ khó khăn đều có thể tìm thành phố. Sau đó trả lại Trần Phàm lưu lại hắn tư nhân điện thoại. Cuối cùng, Khâu Dũng thấp giọng cùng Trần Phàm nói một câu, hắn là tỉnh ủy số một phái xuống. Nghe nói như thế, Trần Phàm rõ ràng sửng sốt một chút. Cười ha hả đem người đưa ra khách sạn, đưa mắt nhìn thành phố đám này lãnh đạo lên xe rời đi về sau, Trần Phàm nhìn một chút thời gian, cho cô vợ trẻ gọi điện thoại. Kết quả bên đầu điện thoại kia Tô Nhược Sơ các nàng đã xuất phát, lúc này đang tại trên đường. Còn có gần 20 phút thì đến nhà. Vậy ngươi chậm một chút mở, chú ý an toàn a. Biết rồi. Lao công, mẹ nói ngươi ở nhà một mình muốn đúng giờ ăn cơm. Trần Phàm dở khóc dở cười. Ta cũng không phải tiểu hải tử, loại chuyện này còn dùng căn dặn a. Ngược lại ngươi phải chú ý thân thể, ít uống rượu. Ta sẽ thường xuyên gọi điện thoại dặn dò ngươi. Hảo hảo. Tất cả nghe theo ngươi. Về đến nhà gọi điện thoại cho ta a. Cúp điện thoại, Trần Phàm gọi tới Trương Thuận. Đi thôi. Đi Đinh Tổng quê quán. Hẳn là còn kịp. Ngồi trên xe, Trần Phàm cho Yến Thanh gọi điện thoại. Hàn huyên hai câu về sau, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Cái kia Khâu Dũng thị trưởng làm sao chuyện? Thế nào? Yến Thanh một mặt ngộng. Hai người náo mâu thuẫn? Thế thì không có. Hôm nay mở họp, hắn cho ta ấn tượng cũng không tệ lắm, nghe nói là từ trên tỉnh xuống xuống, cho nên ta muốn hỏi một chút hắn người này thế nào. Nguyên lai là cái này a, Yến Thanh lập tức cười. Yên tâm đi. Ngươi bây giờ cũng không chỉ là thành phố, coi như phóng tới trong tỉnh cũng là bánh trái thơm ngon. Bọn hắn sẽ không làm khó ngươi cái này đại sĩ nghiệp ra. Cười trêu ghẹo vài câu về sau, Yến Thanh lúc này mới thấp giọng nói. Khâu Dũng là cha ta bên này người, một đường cất nhắc lên. Cho nên ngươi có thể tin tưởng hắn. Trần Phàm cười. Minh bạch. Treo. Dựa vào, có lầm hay không, gọi điện thoại liền nói cái này à, có thể hay không có chút chính sự.
Cái gì chính sự?
Trần Phàm không hiểu. Tỷ như chúng ta lúc nào tụ họp một chút, cùng uống cái rượu cái gì. Đồng Giao hiện tại một người tại Vân Hải, nhàm chán rất. Nữ nhân này cả ngày không có việc gì liền chạy đến quấy rối ta, để cho ta cho nàng tìm dàn nhạc sáng tác bài hát, ngươi không thể không quản à? Trần Phàm cười.
Thật có lỗi.
Chuyện này ta còn thực sự không quản được. Đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên một trận chửi rủa. Trần Phàm cười ha ha một tiếng.
Ta nói chính là thật.
Mấy ngày gần đây nhất thật bề bộn nhiều việc, chờ ta ngày nào rảnh rỗi a.
Trước treo rồi.
Cúp điện thoại, Trần Phàm điện thoại đột nhiên lại vang lên.
Có điện thoại gọi tới.
Trần Phàm tò mò nhìn thoáng qua.
Chút điểm
đánh tới.
Uy,
ta ở trên đường, hẳn là lại có nửa cái.
Uy,
tỷ phu, ngươi mau tới a, tỷ ta bị người khi dễ. Điện thoại vừa tiếp thông, lập tức truyền đến chút điểm đệ đệ đinh linh khẩn trương tiếng la. Chương 1415, gây chuyện chương 1415, gây chuyện hôm nay là phụ thân đưa tang thời gian. Người trong thôn giảng cứu cái giờ lành ngày tốt, vô luận là kết hôn vẫn là mai táng, đều muốn chọn một tốt canh giờ. Chút điểm mụ mụ đã sớm tìm thôn Lý Đức Cao vọng trọng trưởng bối tuyển một cái thời gian, buổi sáng 9 lúc 20 điểm hỏa táng, sau đó 2 giờ chiều trước đó nhập thổ vi an. Nguyên bản hết thệ cũng rất thuận lợi. Tại thân thích cùng thôn dân trợ giúp dưới, Đinh Gia hoàn thành mai táng trước tất cả chuẩn bị. Buổi sáng 8 giờ 30 phút, mai táng đội ngũ lái hướng trên trấn duy nhất hỏa táng tràng, chuẩn bị để phụ thân di thể hỏa táng. Nhưng mà xe vừa chạy đến trên trấn, liền gặp phải phiền toái. Trên trấn có người kết hôn. Đón dâu đội xe đẩy một dải trượt, phía trước còn có đón dâu dàn nhạc thổi sáo đánh trống rất là náo nhiệt. Nguyên bản hai phe nhân mã cũng không xung đột, lẫn nhau đối mặt sau đó ai đi đường nấy là được rồi. Kết quả Đinh Gia bên này tìm nhà tang lễ xe tại trải qua rộ sở giật thời điểm bị chặn lại xuống tới. Nghe bên ngoài tựa hồ là lên cãi lộn, mặc màu trắng tang phục chút điểm từ trên xe bước xuống.
Nhị thúc, chuyện ra sao?
Đinh Gia nhị thúc có chút nổi nóng, quá phận.
Quả thực là quá phận.
Ngươi nói nào có dạng này người, bọn hắn đem giao lộ cho cản lại nói là phía trước đón dâu đội xe tại thu hình lại, cấm chỉ bất luận cái gì ô tô thông qua. Chúng ta bên này chờ thật lâu, kết quả cái khác cỗ xe có thể thông qua được, hết lần này tới lần khác đem chúng ta cản lại.
Chút điểm nhướng mày, vì cái gì?
Đối phương nhân gia nói chúng ta là nhà tang lễ xe, điểm xấu, va chạm hôn lễ của bọn hắn. Nghe xong lời này, chút điểm có chút không vui. Đường này là nhà nước vì sao không cho đi? Lại nói chúng ta đi cũng không phải một cái địa phương, bọn hắn trực tiếp để cho chúng ta thông qua không được sao?
Ai nói không phải đâu?
Nhị thúc có chút căm tức đầu đen rau muống nói, đám người này thật sự là quá bá đạo. Chút điểm cao mày tiến lên, đi vào trước đám người mặt. Chỉ thấy giao lộ vị trí, mấy cái tiểu thanh niên đứng tại đường cái ở giữa, ngăn cản đường đi.
Vì cái gì không cho qua?
Chút điểm cao mày hỏi một câu.
Hắc, vì cái gì không cho qua, chẳng lẽ trong lòng người không có số sao?
Em đi, ngay đại hỉ hết lần này tới lần khác gặp gỡ đưa tang thật mẹ nó suối quậy. Nói xong cái này tiểu thanh niên vẫn không quên hướng trên mặt đất nổ ngụm đàm. Các ngươi đệ đinh ninh nhẫn không được muốn tiến lên tìm đối phương lý luận, lại bị chút điểm một thanh ngăn lại. Nàng biết bây giờ không phải là cùng đối phương cãi nhau thời điểm.
Cố nén lửa giận, chút điểm trầm giọng hỏi, lúc nào chúng ta có thể thông qua?
Chờ xem. Đối phương cười nhạo một tiếng, lúc nào chúng ta bên này kết thúc, các ngươi lại đi.
Đinh ninh chỉ một ngón tay, các ngươi đón dâu đội xe đã sớm đi xa.
Ngươi biết cái gì, ngay đại hỉ đụng tới đưa tang đội ngũ, ngươi cảm thấy suối quậy không suối quậy.
Ai biết các ngươi nơi này người chết mùi thối sẽ tung bay bao xa.
Chờ chúng ta bên này đón dâu đội ngũ về đến nhà về sau, các ngươi lại đi.
Ngươi
đây là cưỡng từ đoạt lý.
Khó chịu a.
Khó chịu báo động a, cáo ta đi a.
Thanh niên này không có sợ hãi, tựa hồ không có chút nào sợ sệt.
Lúc này bên cạnh nhị thúc chạy tới nhỏ giọng cùng chút điểm giải thích nói.
Hỏi thăm rõ ràng.
Kết hôn chính là tôn gia lão nhị.
Cái nào tôn gia?
Trên trấn mở xa trường tôn gia. Nhà bọn hắn tại trên trấn làm mưa làm gió đã quen, không ai dám trêu chọc.
Chút điểm nhướng mày, Tôn Đại Ba Lạt.
Nhị thúc gật đầu, không sai,
liền là hắn.
Lần này kết hôn chính là Tôn Đại Ba Lạt nhà con thứ hai. Nghe nói ánh sáng xe hoa đội ngũ liền làm hơn 30 chiếc, phô trương rất.
Chút điểm năm đó đi học lúc liền nghe nói qua Tôn Đại Ba Lạt người này, gia hỏa này tuổi trẻ lúc ngồi xổm quá lớn lao, sau khi ra tù làm lên xa trường, bởi vì rất thích tàn nhẫn tranh đấu, dưới tay tụ họp một đám tiểu đệ. Năm đó chút điểm lên đại học thời điểm, Tôn Đại Ba Lạt liền đã từng đem trên trấn một cái vừa kết hôn cô vợ nhỏ bụng làm cho lớn. Kết hôn nhân gia nữ nhảy xuống chết, trợ phu chạy đi tìm đối phương lý luận, lại bị Tôn Đại Ba Lạt thủ hạ đánh gãy hai chân, rất thê thảm.
Chuyện này đương thời huyên náo rất lớn, nhưng là không ai dám quản.
Chút điểm không nghĩ tới đều như thế nhiều năm qua đi ra hỏa này chẳng những không có nhận đến trừng phạt, ngược lại lẫn vào càng ngày càng tốt.
Nhị thúc lại gần thấp giọng nói, Tôn gia một nhà đều là vô lại, bị bọn hắn quấn lên liền không có tốt.
Chớ cùng bọn hắn nhau nhau, thực sự không được chúng ta lui về đường vòng a.
Nghe lời này, một bên Đinh Ninh có chút tinh lực dâng lên.
Bằng cái gì đường vòng, chúng ta lại không làm gì sai, thời gian lập tức tới ngay ý miệng.
Chút điểm quát lớn một câu đệ, sau đó cao mày trầm giọng nói,
chúng ta đường vòng.
Nhị thúc nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Nói thật, hắn thật lo lắng cái này hai tỷ đệ nuốt không trôi khẩu khí này, nhất định phải cùng đối phương cãi lộn.
Đắc tội Tôn gia nhân cũng không phải đùa giỡn.
Đinh gia quản linh cữu và mai táng xe đường vòng, từ một phương hướng khác hướng nhà tang lễ chạy tới.
Nguyên bản chuyện này đến nơi đây coi như kết thúc.
Ai có thể nghĩ, sự tình vẫn chưa xong.
Đến nhà tang lễ, đem phụ thân thi thể hỏa táng, sau đó ôm phụ thân hủ cho cốt, một đoàn người chạy về nhà, từ quê quán xuất phát, bắt đầu vì phụ thân đưa tang.
Nguyên bản dựa theo chút điểm ý tứ, là muốn trong thành nghĩa địa công cộng vì phụ thân mua một khối thích hợp mộ địa. Nhưng là ba ba khi còn sống, đã từng chuyên môn đề cập qua chuyện này. Hắn không nghĩ vào ở nghĩa địa công cộng, mà là muốn táng tại quê quán trên núi, bồi ra gian mãi mãi ở cùng một chỗ. Chút điểm không có cách nào vi phạm ba ba ý tứ, đưa tăng đội ngũ vòng quanh trong thôn đi hai vòng, sau đó ra thôn, nhằm hướng đông bên cạnh tòa kia Phượng Hoàng Sơn đi đến. Nơi này vẫn là năm đó đinh điểm tiểu thời điểm, gia gia của nàng tìm. Dựa theo gia gia thuyết pháp, vị trí này, bối sơn diện thủy, tả hữu vây quanh, thành tựu khoáng đạt, là điển hình dấu phong tụ khí hoàn cảnh địa lý. Lão nhân sau khi chết táng ở chỗ này, nhất định có thể phúc trạch hậu bối, phù hộ hậu bối xuôi gió xuôi nước. Đưa tăng đội ngũ đi vào chân núi, không đợi lên núi, liền bị hai chiếc xe tải cản lại đường đi. 10 cái tiểu thanh niên đứng tại đường lên núi nơi cửa, ngăn đón cấm chỉ bất luận kẻ nào lên núi. Ngọn núi này bị lão bản của chúng ta để mắt tới chẳng mấy chốc sẽ mua lại khai phát cắt đá sinh ý. Các ngươi không muốn lấy sau nghĩa địa bị tạc mở lời nói, vẫn là tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác chôn người a. Nghe xong lời này, người của Đinh gia đương nhiên không đồng ý a, song phương lập tức bắt đầu lý luận. Từ lúc mới bắt đầu lý luận diễn biến thành tranh chấp, cuối cùng kém một chút liền biến thành ra tay đánh nhau. Đinh gia một mực chắc chắn đây là công gia, bất luận kẻ nào đều không có quyền ngăn lại bọn hắn lên núi. Mà đám người này thì là từng cái không có sợ hãi, cười lạnh một tiếng. Hiện tại là nhà nước chốc lát nữa liền không nhất định là. Ngăn đón các ngươi là vì các ngươi tốt, thật làm cho các ngươi đi lên qua không được mấy ngày vẫn phải một lần nữa móc ra, tội gì khổ như thế chứ. Người đây là Đinh gia bên này có người đột nhiên chỉ vào đối diện hô. Ta biết bọn hắn là trấn trên Tôn gia xa trường người. Chương 1416, ngươi có đảm lượng cầm sao? Chương 1416, ngươi có đảm lượng cầm sao? Nghe xong Tôn gia xa trường, tất cả mọi người ở đây tất cả đều đổi sắc mặt. Chút điểm càng là trực tiếp nhíu mày. Bị vạch trần thân phận, người đối diện cũng không khẩn trương, ngược lại là một bộ trêu tức xem kịch vui biểu lộ. Mắt thấy khoảng cách hạ táng thời gian càng ngày càng gần, Chút điểm nhịn không được trực tiếp tiến lên hai bước. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắc, ngươi là nhà này nữ chủ nhân. Ngươi nói chuyện chắc chắn. Chút điểm gật đầu, ta nói chuyện coi như số. Tốt. Bên trong một cái hồng mao cười chỉ Chút điểm. Không ngại trực tiếp nói cho ngươi, lão bản của chúng ta coi trọng ngươi, muốn mời ngươi đêm nay đi trên trấn Hỷ Phúc đến khách sạn ăn bữa cơm. Chỉ cần ngươi đáp ứng, hôm nay liền để cho các ngươi lên núi. Nếu là ta không đáp ứng đâu? Chút điểm cao mày hỏi. Không đáp ứng, vậy chúng ta cũng không có biện pháp. Hồng mao cười trên dưới đánh giá một chút Chút điểm dáng người, chập chập một tiếng. Ngược lại ngọn núi này rất nhanh liền là lão bản của chúng ta đến lúc đó, các ngươi muốn đem người chết trên chôn đi, vẫn phải cầu đến lão bản của chúng ta trên đầu. Ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút. Lão bản của chúng ta tính tình cũng không tốt. Nếu là thật đem hắn làm cho tức giận, đến lúc đó một cái không vui trực tiếp đem núi cho nổ, vậy các ngươi coi như thật muốn nhìn thấy cho cốt thượng thiên tràn diện. Ở đây mỗi người sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Mọi người không phải người ngu, rất nhanh liền kịp phản ứng. Hẳn là buổi sáng tại giao lộ thời điểm, Tôn gia đón dâu trong đám người, Tôn gia lão đại thấy được Chút điểm, một chút liền chọc chúng. Lúc này mới có hiện tại một màn này. Nói cái gì ngăn lại không cho lên núi, nói trắng ra là liền là cố ý gây chuyện. Giết người bất quá đầu chạm đất. Đám người này cầm Đinh gia chết đi trưởng bối nói đùa, vậy liền thật sự có chút không nói võ đức. Mỹ nữ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái. Lão bản của chúng ta khó được tốt như vậy nói chuyện. Sự kiên nhẫn của hắn là có hạn, bạn nhất đem hắn chọc giận, đến lúc đó liền không có tốt như vậy thương lượng. Chút điểm sắc mặt tái xanh, tức giận đến nắm chặt nắm đấm. Bất quá nàng chưa kịp mở miệng, bên cạnh đệ đệ Đinh Ninh cũng sớm đã nhịn không được. Xông lên trực tiếp chỉ vào đối diện chửi ầm lên. Cỏ, liền các ngươi cũng muốn đánh ta tỉ chú ý cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Cút nhanh lên. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Một phen đem đối diện một đám người làm vui vẻ. Tiểu tử, mao trưởng đủ không có a, liền đi ra gọi bậy. Ta nhìn ngươi là thật không biết chữ chết viết như thế nào a. Nếu là thật không muốn sống, chúng ta không ngại để cho các ngươi nhà tại cái này núi bên trên lại nhiều xây một ngôi mộ. Hắc hắc, đến lúc đó tỷ ngươi phục dịch lão bản của chúng ta thời điểm, ngươi liền nằm trong lòng đất nhìn cho thật kỹ a, mà mẹ nó Đinh Linh trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương, lập tức nhịn không được. Trực tiếp một thanh từ bên cạnh nhị thúc trong tay túm lấy một thanh thủ sắt, xông đi lên hướng phía đối phương vùng xuống dưới. Lần này có thể ra chuyện. Người của song phương rốt cuộc khống chế không nổi, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Nghe bên đầu điện thoại kia la to, Trần Phàm đầu tiên là nhíu mày, sau đó lập tức trầm giọng nói: "Ngươi trước đừng hoảng hốt, lãnh tĩnh một chút, nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra." Thì ta bị người đánh tỷ phu, ngươi mau tới giúp ta một chút đi. Đầu bên kia điện thoại, Đinh Ninh cầm Chút điểm điện thoại gập gềnh nói hồi lâu, cuối cùng là đem chuyện đã xảy ra đơn giản miêu tả một lần. Sau khi nghe xong, Trần Phàm chân mày cau lại. Các ngươi còn tại dưới núi? Tại, ở những người kia chặn lấy đường núi không cho chúng ta lên núi. Tỷ phu đã bỏ lỡ hạ táng cách giờ. Thì ta một mực tại khóc. Vừa rồi đánh nhau thời điểm, trong hỗn loạn tỷ ta còn bị đánh một gậy nghe được Chút điểm thụ thương, Trần Phàm sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Đối phương có ai tại? Tôn gia người có ở đó hay không? Tại, ở Tôn Đại Ba Lạt Đại Nhi từ tới, liền là hắn chọn chúng tỷ ta, không có hảo ý đưa điện thoại cho hắn. Không đợi Đinh Ninh nói xong, Trần Phàm liền trầm giọng nói một câu. A, ta để ngươi đưa điện thoại cho hắn. Điện thoại đầu này Đinh Ninh có chút ngộng, ngẩng đầu tiên là nhìn thoáng qua bị Đinh gia thân thích bảo hộ ở trên xe tỷ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Do dự một chút, tiểu tử này cắn răng một cái, cầm điện thoại hướng đối diện đi tới. Uy, tỷ phu của ta muốn nói chuyện với ngươi. Cỏ, tỷ phu ngươi tính cái lông gà a, hắn cho là hắn là ai? Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay đã độc thủ, chuyện này liền không có xong. Các ngươi có một cái tính một cái, ai cũng đừng hòng chạy mấy tên thủ hạ vênh mặt hất hàm sai khiến, vênh váo hung hăng. Dừng tay. Lúc này phía trước chiếc kia màu đen đại buôn trì bên trong, có người hô một tiếng. Vừa mới đổi tới không đầy một lát, chính ngậm thuốc lá chuẩn bị xem trò vui Tôn gia lão đại đem cửa sổ xe chậm lại. Để hắn tới. Mấy tên thủ hạ này mới khiến mở đường, để Đinh Ninh đi tới. Đinh Ninh thâm hít một hơi, cầm điện thoại tới gần. Thị phu của ta muốn nói chuyện với ngươi. Nói xong đưa di động đưa tới. Tôn gia lão đại này ngậm thuốc lá, nhận lấy điện thoại, lười biếng mở miệng nói. Uy. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Phàm không tình cảm chút nào thanh âm. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức thả các nàng. Tôn gia lão đại cười nhạo một tiếng, phun ra một vòng khói. Ngươi là ai a? Ta là bạn trai nàng. Bạn trai a, ta còn tưởng rằng ngươi là trưởng cục cảnh sát đâu. Bạn gái của ngươi trong nhà mai táng đội ngũ hôm nay va chạm em ta hôn lễ, thật sự là suối quẩy. Ta cái này cá nhân rất mê tín em ta cả một đời liền kết một lần cưới. Ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào a? Trần Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm sao giải quyết? Hắc, dễ làm. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, cầm 1 triệu tới, giải quyết riêng. Thứ hai, để ngươi bạn gái đêm nay đi trên trấn Hỷ Phúc đến khách sạn theo giúp ta ăn bữa cơm. Chuyện này coi như xong. Trần Phàm âm thanh lạnh lùng nói, 1 triệu. Coi như ta cho ngươi, ngươi có đảm lượng cầm sao? Hắc, có chút ý tứ a. Chỉ cần ngươi dám cho ta, ta liền dám thu. Tốt. Ngươi chờ xem. Sau 1 giờ ta sẽ đem tiền cho ngươi. Nhớ kỹ, ngươi nếu là dám động nàng một sợi tóc, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới nơi này trên thế giới này. Vẫn rất phách lối, lao từ ba. Lời nói còn không có kể xong, bên đầu điện thoại kia Trần Phàm cúp điện thoại. Cỏ. Tôn gia lão đại kìm nén đến không nhẹ, căm tức chửi một câu. Đưa di động bức cho bên cạnh Đinh Ninh, cười lạnh một tiếng. Ngươi cái này tỷ phu rất châu bé a. Đinh Ninh lánh mắt thấy dưới ra hỏa, không nói chuyện, nhanh chóng lui trở về. Tôn gia lão đại thì là cười nhạo một tiếng, với tay gọi qua một tiểu đệ. Đi thăm dò một cái này người nhà đến cùng bối cảnh gì. Tốt. Cỏ. Ta ngược lại muốn xem ngươi mẹ nó đến cùng có bao nhiêu châu bê. Điện thoại đầu này, cúp điện thoại về sau, lái xe Trương Thuận quay đầu nhìn qua. Lão bản, muốn hay không hâu người? Trần Phàm không có trả lời, mà là cầm điện thoại di động lên một lần nữa gọi điện thoại. Lão Phùng, hạ cái thông chi. Lấy tập đoàn danh nghĩa phát cái thông cáo, từ tập đoàn đến công ty con, tất cả để không cố xe toàn bộ mở cho ta đi ra, đến Đinh Phó Tổng quê quán một chuyến. Lão bản, xảy ra chuyện. Đầu bên kia điện thoại Phùng Phá Quân giật nảy mình. Trần Phàm mặt không biểu tình. Đinh Phó Tổng phụ thân qua đời. Chúng ta đi cho hắn đưa tàng tiễn đưa. Chương 1417, giúp đỡ chàng tử chương 1417, giúp đỡ chàng tử tiếp vào Trần Phàm điện thoại. Phùng Phá Quân trước tiên cảm thấy xảy ra chuyện. Lấy lao bản tính tình, bình thường sẽ không truyền đạt loại này mệnh lệnh. Trừ phi ra cái gì ngoài ý muốn. Phùng Phá Quân nghĩ cho Trương Thuận gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại lái xe Trương Thuận cầm điện thoại di động lên quét một cái, thấy là Phùng quản lý đánh tới, vụ trộm từ trong xe kính chiếu hậu nhìn lướt qua. Lão bản đang tại nhắm mắt dưỡng thần, Trương Thuận lúc này mới vụ trộm ấn nút tiếp nghe, thanh âm ép tới rất thấp. Uy, người đang lái xe. Ân. Vừa rồi lao bản điện thoại là có ý gì? Xảy ra chuyện. Đinh Phó Tổng trong nhà xảy ra chút sự tình. Đinh Phó Tổng bị khi phụ. Minh Bạch. Trương Thuận ngươi nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt lão bản an toàn. Ra một điểm ngoài ý muốn, ta lấy ngươi là hỏi. Cúp điện thoại về sau, Phùng Phá Quân lập tức ra văn phòng thẳng đến sát vách Chu Vương Triều văn phòng. Bây giờ toàn bộ tập đoàn, ngoại trừ Trần Phàm bên ngoài, Chu Vương Triều trưởng quản lấy sự nghiệp bộ, quyền lợi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Phùng Phá Quân nếu như con điều động tinh thuẫn bảo an cùng khải phàm vật nghiệp người, có thể không thông qua Chu Vương Triều, nhưng là mệnh lệnh của lão bản là tất cả có rảnh rỗi nhân viên đều muốn đi. Vậy thì phải cùng Chu Vương Triều điện thoại cái. Trần Tổng tự mình nói. Đối, vừa rồi tại trong điện thoại nói. Chu Vương Triều trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vậy cũng chớ nhiều lời. Tranh thủ thời gian ra thông báo a. Chu Vương Triều nghĩ nói ra, cũng không cần có rảnh rỗi người, thông chi một chút đi, phàm là trung tầng quản lý trở lên nhân viên, trừ phi có công việc trọng yếu những người khác toàn bộ lái xe chạy tới Đinh Phó Tổng quê quán. Phùng Phá Quân sững sờ. Cái này thích hợp sao? Chu Vương Triều vỗ vỗ Phùng Phá Quân bả bay, lão Phùng, ngươi còn không hiểu rõ chúng ta lão bản sao? Loại thời điểm này, chính chúng ta tập đoàn Đinh Phó Tổng ở bên ngoài bị người khi dễ. Cái kia còn có cái gì dễ nói, trực tiếp thượng nhân chính là không phải nhân gia còn tưởng rằng chúng ta nhược phạm tập đoàn dễ khi dễ đâu. Chúng ta đều là Trần Tổng Binh, hắn chỉ vậy chúng ta liền phụ trách đánh cái nào. Không cần nghĩ những cái kia loạn thất bát ao. Liền theo ta nói đi làm là được, xảy ra chuyện ta phụ trách cùng Trần Tổng giải thích. Phùng Phá Quân gật gật đầu, lúc này mới quay người đi ra cửa ra thông báo. Cho đến giờ phút này, Phùng Phá Quân có chút minh bạch vì sao Chu Vương Triều sẽ như thế bị lao bản coi trọng. Gia hỏa này ngoại trừ tự thân có năng lực bên ngoài, còn đối lao bản tuyệt đối trung thành. Thời điểm mấu chốt có quyết đoán, sánh được đi. Thông báo một chút đạn. Toàn bộ nhược phẩm tập đoàn lập tức trở nên náo nhiệt. Tất cả nhân viên tất cả đều chấn kinh phát hiện, hôm nay công ty tầng quản lý không biết đã xảy ra chuyện gì sao, từng cái vội vã đi ra ngoài xuống tới, lái xe hết thảy đều không biết đi đâu. Công ty trong nhân viên bộ trong đám, cả đám đều tại bắt quái rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vi phạm truyền thông Tân Thế Kỷ âm lạc công tác thất, Tiến Thanh đang tại nhàm chán bồi tiếp đồng giao luyện ca. Chính hắn tìm mấy người tiếp cận cái gia nhạc, bồi tiếp đồng đại tiểu thư ca hát. Cô nàng này tâm tình không tốt, còn nhất định phải đương chủ hát, cái này nhưng cha tấn hỏng Yến Thanh. Cho tới trưa, lỗ thai bị lao tội. Ta nói, ngươi liền bỏ qua ta có được hay không? Ngươi thật không thích hợp ca hát. Trên đài đồng dao vừa trừng mắt, ta hát không dễ nghe. Cũng không phải không dễ nghe, liền là không có dễ nghe như vậy. Đồng Dao nghĩ nghĩ, lần trước Trần Phàm nói, bây giờ không phải là có cái kia kỹ thuật, có thể phụ trách giúp người tu âm sao? Chỉ cần hát xong, chuyên nghiệp nhân viên sẽ có thể giúp bận bịu đem tiếng ca tu phi thường dễ nghe. Tiến Thanh dở khóc dở cười, hoàn toàn chính xác có cái này kỹ thuật, nhưng là anh em ta không hiểu à? Nếu không ta đem lão Trần gọi tới, để hắn cùng ngươi luyện. Đồng Dao hừ lạnh một tiếng, đừng đề cập ra hỏa này. Nhân gia là người bận rộn, chúng ta loại này tiểu nhân vật làm sao có cơ hội cùng hắn gặp mặt? Tiến Thanh vui vẻ, xem ra ngươi đối Trần Phàm đoán khí không nhỏ à? Nhân gia lão Trần cùng hai ta cũng không đồng đạo, nhân gia là đại lão bản, quản lý lớn như vậy một cái xí nghiệp, cùng chúng ta loại này ngồi ăn rồi chờ chết công tử ca khác biệt. Đồng Dao vừa trừng mắt, chính mình ngồi ăn rồi chờ chết, đừng đem ta tính đi vào a, ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng. Tốt tốt tốt, Tiến Thanh vừa muốn nói cái gì, đột nhiên chú ý tới động tĩnh bên ngoài, thế là vội vàng ngăn lại bên trong một cái. Cao quản lý, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài? Tiến Thanh có được phòng làm việc một nửa cổ phần, tương đương với hơn phân nửa lão bản, cho nên người nơi này đều rất tôn trọng hắn. Tiến thiếu, lão bản của chúng ta gọi điện thoại nói để tập đoàn trên dưới tất cả trung tầng quản lý, không có công việc trọng yếu tất cả đều lái xe đi Đinh Phó tổng quê quán một chuyến. A, Tiến Thanh quay đầu cùng Đồng Dao liếc nhau, người được bắt quái khí tức. Ra chuyện gì? Ai, cùng ngài nói cũng không có gì. Nghe nói chúng ta Đinh Phó tổng phụ thân qua đời, hôm nay đưa tang. Kết quả hôm nay có người vậy mà khi dễ đến chúng ta Đinh Phó tổng trên đầu, Trần tổng tự nhiên khó chịu, trực tiếp gọi hàng làm cho tất cả mọi người quá khứ cho Đinh Phó tổng chống đỡ chẳng tử. Tiến Thanh trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Khó trách à, vừa rồi cho gia hỏa này gọi điện thoại, hắn nói có chuyện gì muốn đi làm, tình cảm là chạy vậy đi. Hắc, có chút ý tứ. Tiến Thanh lập tức quay đầu nhìn về phía Đồng Dao. Mang ta một cái, ta cũng đi cho lão Trần giúp đỡ chẳng tử. Ngươi có đi hay không tham gia náo nhiệt? Đồng Dao hừ lạnh một tiếng, ta đương nhiên muốn đi, cùng ngươi loại người này cùng một chỗ nhảm chán chết. Đi đi, Yến Thanh trong nháy mắt hứng thú, vội vàng thúc giục đám người xuất phát. Phượng Hoàng Sơn, Song Vương ngăn ở nơi này đã nhanh hơn một canh giờ. Đinh Phụ hạ táng canh giờ cũng sớm đã bỏ qua. Đinh gia bên này cùng đối phương lên một lần xung đột, kết quả đối diện ngược lại tới càng nhiều người. Song Vương cứ như vậy rằng có lấy, không ai nhường ai bước. Tôn gia lão đại ngay tại hiện trường, trực tiếp ban tiếng. Hôm nay liền là Thiên Vương lão tử tới, cũng không cho phép bất luận kẻ nào lên núi. Trong hỗn loạn, chút điểm bả vai chịu một gậy, ẩn ẩn làm đau. Biết Tôn gia người là chạy chút điểm tới, cho nên Đinh gia bên này đem Đinh Điểm tàng tại trên xe, không cho nàng xuống xe. Tỷ, uống nước a. Đinh Linh từ bên cạnh tới, đưa qua một bình thủy. Chút Điểm trong ngực ôm phụ thân hủ cho cốt, ngẩng đầu nhìn một chút chính mình cái này đệ đệ. Ngươi không nên cho hắn gọi điện thoại. Đinh Linh cúi đầu, có chút quật cường. Ngươi cũng bị người đánh, ta vì cái gì không thể nói cho tỷ phu? Hiện tại Tôn gia người khi dễ đến trên đầu chúng ta, không cho phép chúng ta lên núi, loại chuyện này nhất định phải để cho ta tỷ phu biết ta. Chút Điểm lắc đầu, đây là chính chúng ta ra sự, ngươi không nên nói cho hắn biết, bắt hắn cho liên lụy vào. Đinh Linh cắn răng một cái, tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho tỷ phu làm loạn. Lại qua mấy phút, nếu là đám người này còn không nhường đường, ta liền liều mạng với bọn hắn. Thật đúng là coi là chúng ta Đinh gia không có nam nhân, khinh người quá đáng. Chút Điểm ánh mắt hoảng hốt, ngươi muốn làm gì? Ngươi chớ làm loạn đang nói. Một xe cảnh sát chậm rãi đứng tại bên đường, từ trên xe bước xuống hai cảnh sát. Làm gì? Làm gì đây là? Ai bảo các ngươi ở chỗ này chắn đường? Cảnh sát tới. Người nhà họ Đinh sắc mặt vui mừng, đội vàng nên đón tiếp lấy. Chương 1418, Binh ca huy phong thật to. Chương 1418, Binh ca huy phong thật to. Đột nhiên đến hai vị này cảnh sát để người của Đinh gia thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ai báo cảnh? Ta báo cảnh. Đinh Linh nhấc tay từ đám người đằng sau đi tới. Ta muốn cáo bọn hắn cố ý khiêu khích gây chuyện, không cho phép chúng ta lên núi. Cái kia cảnh sát mập nhẹ nhàng quay đầu liếc qua sau lưng, sau đó mở miệng. Các ngươi tại sao muốn lên núi? Đinh Linh sững sờ, hôm nay là cha ta đưa tang thời gian, chúng ta muốn lên núi để cha ta nhập thổ bi an. Đám người này ngay từ đầu liền cố ý khiêu khích, ngăn đón đường cái không cho chúng ta thông qua. Hiện tại lại ngăn ở dưới núi, phi nói ngọn núi này bị bọn hắn nhận thầu không cho chúng ta lên núi, còn nói trừ phi để cho ta tỉ cùng bọn họ lao bản ăn bữa cơm, chuyện này mới tính quá khứ. Đinh Linh có chút tức giận, chỉ một ngón tay ngồi tại xe mẹ xe đét bên trên Tôn gia lão đại. Liên là hắn chỉ điểm. Các ngươi phải đem hắn bắt lại. Nên làm cái gì án ta không cần ngươi đến dạy ta. Cảnh sát mập trao mày một cái, thử lạnh một tiếng. Bên trên đứng một bên đi, dựa vào sau. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta, ta không có hỏi vấn đề chớ nói lung tung. Ngươi Đinh Linh khí bất quá lại không thể làm gì. Cái này cảnh sát mập quay người nhìn về phía sau lưng đám người này. Hắn nói có phải hay không sự thật? Là sự thật. Tôn gia lão đại cười nhạt một tiếng, vậy mà trực tiếp thừa nhận. Đinh Linh lập tức kích động, ngươi nhìn, ta cứ nói đi. Những người này quá phế lối, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Im miệng. Cảnh sát mập khó chịu, nếu không ngươi đến phá án. Một bên Đinh gia trưởng đối liền đội vàng tiến lên giữ chặt Đinh Linh, không cho hắn nói loạn lời nói. Cảnh sát mập cao mày, chậm rãi mở miệng. Chuyện ra sao? Tôn gia lão đại lúc này mới ngậm một điếu thuốc lá từ trên xe bước xuống. Ngươi tới vừa vặn, ta đang định báo động đâu. Gia hỏa này mới vừa nói đích thật là sự thật, thế nhưng là cố ý bẻ con một bộ phận, chỉ nói đối với mình có lợi nội dung. Hôm nay là nhà ta nhị đệ hôn lễ, toàn bộ trên trấn người nào không biết. Ngay đại hỉ lúc đầu thật cao hứng sự tình, kết quả đón dâu thời điểm trên nửa đường gặp cái này người nhà đưa tang. Thôi sao đánh trống, va chạm chúng ta đón dâu đội ngũ. Đây không phải cho chúng ta Tôn gia nói xấu sao? ngươi nói, nếu là ngươi đụng phải như thế rủi ro sự tình, ngươi có thể hay không tức giận? Bàn cảnh quan gật gật đầu, nói có chút đạo lý. Tôn gia lão đại tiếp tục nói, thử, ta để cho người ta cản bọn họ lại, không cho bọn hắn thông qua, chờ chúng ta Tôn gia đón dâu đội ngũ đi về sau lại thông qua, chuyện này có lỗi sao? Cái này nếu là đổi thành ngươi, ngươi có thể hay không làm như vậy? Bàn cảnh quan cau mày, quay đầu nhìn thoáng qua Đinh gia bên này. Nhân gia làm tốt hướng không sai. Ngươi Đinh Ninh nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào giải thích. Cuối cùng dứt khoát cắn răng một cái. Tốt. Coi như chuyện này không để cập tới, chúng ta có phải hay không đường vòng trốn tránh các ngươi đi? Thế nhưng là vì cái gì đến nơi này về sau, ngươi để bọn hắn ngăn lại chúng ta không cho lên núi? Cha ta hủ cho cốt đến bây giờ còn không xuống mộ vì an, đều nói người chết vì đại, các ngươi đến cùng có nhân tính hay không? Tôn gia lão đại lặng lẽ cười một tiếng. Tiểu tử, vu oan người là muốn ngồi tù. Ta cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi. Toàn bộ trên trấn người nào không biết chúng ta Tôn gia là làm xa trường. Cắt sông, khai sơn nện tảng đá, đốt vôi đây đều là chúng ta Tôn gia nghiệp vụ. Ngọn núi này chúng ta Tôn gia đã sớm chọn chúng. Đang cùng trong thôn đàm chuẩn bị bao xuống đến. Không cho các ngươi lên núi là vì các ngươi tốt. Chẳng lẽ ngươi muốn đợi ngày nào chúng ta nổ núi thời điểm, để ngươi cha cho cốt lần nữa bay lên trời sao? Ngươi, khinh người quá đáng. Đinh Ninh chỉ vào Tôn gia lão đại hô lớn, bọn hắn nói ngươi uy hiếp ta tỷ, để cho ta tỷ cùng ngươi đi trên trấn vui phúc đến khách sạn ăn cơm. Có chuyện này hay không? Tuyệt đối không có. Tôn gia lão đại một mặt cười lạnh, cháu ta binh làm việc từ trước đến nay công bằng công chính, cùng ta làm ăn người nào không biết ta cái này cá nhân cương chính không gần nữ sắc. Nói xong bay đầu chỉ vào bên cạnh đám kia thủ hạ. Hắn vừa rồi lời nói này, ta có hay không nói qua? Không có. Một đám thủ hạ cùng nhau lắc đầu. Các ngươi vừa rồi có hay không nói qua những lời này? Cũng không có. Một đám người cười mỉm mà nhìn chằm chằm vào Đinh gia bên này, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Chút điểm sắc mặt tức giận đến thiết thanh. Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Dừng tay. Chút điểm lúc này đột nhiên xông lên, kéo lại đệ đệ. Tỷ, bọn hắn khinh người quá đáng. Y miệng. Chút điểm đột nhiên quát chói tai một tiếng, cưỡng ép đem đệ đệ kéo về phía sau. Tôn gia lão đại thì là cười híp mắt ánh mắt, không có hảo ý tại chút điểm trên thân trên dưới đánh giá một lần. Hắc, cảnh quan, ngươi cũng thấy đấy, tiểu tử này một mực có bạo lực khuynh hướng. Ta còn muốn báo động đâu, vừa rồi xung đột liền là hắn chủ động bước lên. Ta những nhân viên này đều có thể làm chứng. Ban cảnh quan cau mày trầm ngâm 2 giây. Đã sự tình đều nói rõ ràng. Vậy trước tiên cùng ta về cục cảnh sát ta. Chút điểm ngăn ở đệ đệ trước mặt. Dựa vào cái gì bắt đệ đệ ta? Ban cảnh quan, đệ đệ ngươi vừa rồi động thủ đánh người. Đệ đệ ta đánh không phải người, là cặn bã. Các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, đừng cho là ta nhìn không ra. Ta cũng không tin không ai trị được ngươi. Ban cảnh quan sắc mặt phát lạnh, mỹ nữ, ta khuyên ngươi nói chuyện chú ý một chút. Không phải cẩn thận ta ngay cả ngươi cùng một chỗ bắt. Đinh Điểm Ti không chút nào sợ. Coi như bắt ta, ta cũng muốn nói. Hôm nay chuyện này ta nhất định phải cầu cái công chứng. Ta không riêng muốn cáo Tôn gia, ta còn biết ngay cả các ngươi cùng một chỗ cáo. Ta muốn gặp các ngươi lãnh đạo, gặp ngươi thượng cấp. Ta cũng không tin trên thế giới này không có địa phương giảng pháp luật. Bàn cảnh quan cười. Mỹ nữ, cơn có thể ăn bậy, lời nói cũng không nên nói loạn a. Không phải chỉ bằng ngươi câu nói này, ta là có thể đem ngươi mang về giam lại. Một bên Tôn Minh mở miệng cười nói, vị này là chúng ta trên trấn Vương Phó Sở Giải. Ngươi không phải muốn tìm lãnh đạo sao? Hắn liền là lãnh đạo. Lúc này bên cạnh một tiểu đệ đột nhiên vội vã chạy tới. Vinh ca, vừa đã điều tra xong. Cô nàng này thân phận không đơn giản. Tôn Minh nhướng mày, nói. Nàng là Vân Hải Nhược Phạm tập đoàn phó tổng. Nhược Phạm tập đoàn? Cái quái gì? Tôn Minh cười lạnh một tiếng. Phó tổng rất đáng gờm sao? Đừng nói nàng là phó tổng, liền xem như chính tổng tới, tại lao tử cái này một mẫu ba phần đất, hắn hôm nay cũng phải cho lão tử quỳ xuống. Vinh ca uy phong thật to a. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một đạo nhẹ nhàng thanh âm. Đám người rõ ràng sững sờ, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy Đinh gia đưa tang đội ngũ cuối cùng, Trần Phàm đã từ trên xe bước xuống, một bên vỗ tay một bên hướng về bên này đi tới. Bên người Trương Thuận thì là một mặt lạnh lùng, xem ra chỉ cần lão bản ra lệnh một tiếng, hắn liền muốn động thủ. Tôn Minh nghi ngờ nhìn xem Trần Phàm, nhướng mày. Ngươi lại là cái nào căn lông gà? Chương 1419, thật dài đưa Linh Cứu đi đội ngũ. Chương 1419, thật dài đưa Linh Cứu đi đội ngũ. Chút điểm sững sờ nhìn xem đi tới đạo này thân ảnh quen thuộc, trên mặt biểu tình biến hóa, ánh mắt lấp lóe, có nước mắt tại đảo quanh. Kiên cường cho tới chưa, khi nhìn đến Trần Phàm về sau, chẳng biết tại sao, nàng chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, nước mắt kém chút liền trực tiếp chảy ra. Thị phu Đinh Ninh hưng phấn mà hô lớn một tiếng. Đinh gia bên này một đám thân thích nhìn xem Trần Phàm xuất hiện, trên mặt hiện hiện một vòng kích động. Tựa hồ là thấy được chủ tâm cốt. Trần Phàm nhìn thoáng qua Đinh Ninh, đưa tay vỗ vỗ đối phương bả vai, sau đó trở về chút điểm trước mặt, ánh mắt ôn hòa nhìn xem chút điểm. Nghe nói bị đánh, chút điểm hốc mắt lập tức hiện hiện một đạo sương mù, quật cường không cùng Trần Phàm đối mặt. Ngươi sao lại tới đây? Nghe nói tập đoàn chúng ta phó tổng bị người đánh, làm lão bản, dù sao cũng phải tới hỗ trợ đòi cái công đạo. Trần Phàm nhìn thoáng qua chút điểm bả vai, không có sao chứ? Có đau hay không? Chút điểm lắc đầu, ra vẻ kiên cường. Không sao. Lúc này đối diện Tôn Binh nhịn không được cười lạnh nói, ngươi là ai a? Từ đâu xuất hiện? Trần Phàm cười cười, ta là bạn trai nàng. A trước đó cùng ta thông điện thoại liền là ngươi a? Tôn Binh cười, ta tưởng là ai ở trong điện thoại kiêu ngạo như vậy đâu, ngươi lại còn có đảm lượng dám đến gặp ta. Thế nào, 1 triệu mang đến không có? Trần Phàm lắc đầu. Một triệu không có. Liền xem như có cũng không có khả năng cho ngươi. Tôn Binh cười lạnh, lão tử liền biết ngươi mẹ nó chứa bê. Đã ngươi không bỏ ra nổi một triệu, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Vương Sở, bắt người a. Bàn cảnh quan vừa muốn mở miệng, Trần Phàm đột nhiên nhìn qua. Bị Trần Phàm lạnh lùng ánh mắt quét qua, cái này bàn cảnh quan thần sắc biến đổi. Hắn có thể lên làm phó chỗ, tự nhiên không phải ngu xuẩn. Trần Phàm vừa ra trận mở xe sang trọng, còn có lái xe. Lại thêm Trần Phàm trên thân phát tán đi ra cái chủng loại kia khí thế, căn bản không phải người bình thường trên thân có được. Xem xét liền không đơn giản. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Vương Phó Sở tiến đến Tôn Binh trước mặt thấp giọng hỏi. Ai mẹ nó biết từ đâu xuất hiện lông chim? Tôn Binh một mặt khó chịu, không phải mới vừa nói là cái gì? Công ty gì ấy nhỉ? Bên cạnh thủ hạ đội vàng nhắc nhở, Nhược Phàm tập đoàn. Nhược Phàm tập đoàn. Vương Phó Sở như có điều suy nghĩ, làm sao cảm giác ở đâu nghe nói qua. Bên cạnh đi theo một khối tới cái kia đồng sự đột nhiên biểu lộ hơi đổi, nhỏ giọng nhắc nhở. Vân Hải đại công ty, nộp thuế nhà giàu. Vương Phó Sở biểu lộ khẽ động, nghĩ tới. Không sai. Trước đó tại tin tức bên trên thường xuyên nhìn thấy. Tôn Binh hừ lạnh một tiếng, liền xem như Vân Hải tới thì thế nào? Không phải liền là cái làm ăn sao? Tại chúng ta khu vực còn có thể lật trời không thành. Vương Phó Sở trừng mắt liếc Tôn Binh, ngươi mẹ nó chớ làm loạn, nhà này công ty không đơn giản. Đừng đến lúc đó đem lão tử dính líu vào. Tôn Binh nhướng mày. Yên tâm, ta có biện pháp. Ngươi trước tiên đem người mang về, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Không phải liền là nhờ quan hệ sao? Đầu năm nay, ai còn không có mấy cái cá nhân liên quan a? Gặp Tôn Binh nói tự tin như vậy, Vương Phó Sở lúc này mới gật gật đầu, miễn cưỡng tin đối phương. Sớm nói xong à, ta chỉ phụ trách giúp ngươi đem người mang về phần tiếp xuống hành động, ta không nhúng tay vào. Đi. Vương Phó Sở lúc này mới ngẩng đầu quay người nhìn về phía Trần Phạm một bọn người. Chẳng cần biết ngươi là ai, đánh nhau liền là không đối. Trước cùng ta về trong sở a. Trần Phạm chỉ một ngón tay, đánh nhau là song phương sự tình, vì cái gì chỉ đem chúng ta người trở về? Vương Phó Sở nhướng mày, bởi vì là hắn ra tay trước. Trần Phạm, bọn hắn cố ý ngăn cản đưa tang đội ngũ, không cho lên núi này làm sao nói? Loại này rõ ràng hắc ác tính chất, các ngươi mặc kệ. Vương Phó Sở nhướng mày, có chút không vui. Chúng ta làm thế nào sự tình không cần ngươi đến dạy ta? Trần Phàm cười lạnh, ta nhìn các ngươi là cùng một ruộng, cấu kết với nhau làm việc xấu a. Ngươi Vương Phó Sở sắc mặt tái xanh, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, ngươi nếu là còn dám nói bậy một câu, cẩn thận ta ngay cả ngươi cùng một chỗ bắt. Trần Phàm khẽ vươn tay, ta ngay ở chỗ này, đến bắt ta. Liền sợ ngươi có gan bắt, không có can đảm thả. Ngươi lúc này Tôn Binh đột nhiên tiến lên một bước, cười lạnh nói, tiểu tử, nói chuyện khách khí một chút, cẩn thận ta cáo ngươi nói xấu. Ta là trung thực bản phận tiểu lão bản, ngọn núi này bị ta nhận đầu. Ta không cho bọn hắn lên núi có vấn đề sao? Trần Phàm khẽ vươn tay, nhận đầu hợp đồng lấy ra ta xem một chút. Tôn Binh khẽ giật mình. Cỏ, ngươi nói nhìn liền nhìn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vương Phó Sở, ta nhìn ra hỏa này liền là đến cố ý gây chuyện. Chớ cùng hắn nhiều lời, trực tiếp ngay cả hắn cùng một chỗ bắt. Vương Phó Sở đồng dạng bị Trần Phàm khiến cho có chút nổi nóng. Các ngươi tất cả đều cùng ta trở về. Vừa dứt lời, bên cạnh Tôn Binh tiểu đệ đột nhiên giật nảy mình. Ngoa tạo, đó là cái gì? Không đợi Tôn Binh nổi giận, Vương Phó Sở đồng sự cũng ngạc nhiên đến chỉ một ngón tay. Cái kia, nhìn bên kia. Đám người nghi hoặc ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Bọn hắn chỗ đứng là một đầu trong thôn phổ thông thổ chất đường núi, vốn lượng gập ghềnh, cũng không tốt đi. Mà con đường này cuối tầm mắt, một cỗ màu đen xe con từ dốc núi chỗ khúc quanh xuất hiện tại trong tầm mắt. Ngay sau đó tại chiếc xe này đằng sau, chiếc thứ hai ô tô xuất hiện. Sau đó, thứ ba chiếc, thứ tư chiếc, một cỗ tiếp một cỗ, đại xếp hàng dài, trùng trùng điệp điệp dọc theo đường núi hướng về bên này lái tới. Không có thổi còi, không có gia tắc. Tất cả ô tô đứng xếp hàng lấy một loại lặng im tư thái hướng bên này lái tới. Thật nhiều xe có người nhịn không được cảm khái một câu. Trong tầm mắt chỉ là có thể nhìn thấy liền đã có 20-30 chiếc. Thế nhưng là đường cái cuối chỗ khúc quanh, ô tô còn tại một cỗ tiếp một cỗ hướng bên này xuất hiện. Với lại tất cả đều là một thủy màu đen xe con. Sắp xếp một chữ trường long, xa xa nhìn sang, 10 phần rung động. Đây là nhà ai đội xe? Đây cũng quá nhiều a. Đến cùng tới bao nhiêu xe a? Tôn Binh sau lưng, một đám tiểu đệ kinh ngạc nhỏ giọng thảo luận. Chúng ta trên trấn lúc nào có tình cảnh lớn như vậy? Chẳng lẽ hôm nay còn có ai nhà kết hôn sao? Đầu óc ngươi bị lửa đá. Ai mẹ nó kết hôn hướng hoang giao dã linh chạy? Đang lúc nói chuyện, trước mặt dẫn đầu mấy chiếc xe đã phi tốc vọt tới trước mặt. Thắng gấp một cái đứng tại Trần Phàm chiếc xe kia đằng sau. Phía sau xe phảng phất tất cả đều tập luyện tốt một dạng. Tiếp lấy chính là chiếc thứ hai, thứ ba chiếc. Tất cả ô tô có thứ tự dừng ở ven đường một bên. Bành, bành, bành. Một trận tiếp một trận mở cửa đóng cửa thanh âm vang lên. Người trên xe tất cả đều xuống. Bởi vì đi rất gấp, mỗi người mặc trên người cũng đều là đi làm đồ lao động, thuần một sắc đồ tây đen. Chiếc xe phía sau còn tại liên tục không ngừng bắn tới. Phía trước xuống xe người đã hội tụ đến cùng một chỗ, nhanh chóng đi tới rằng có hai phương diện trước. Một đám người đi vào Trần Phàm trước mặt. Lão bản. Chương 1420, nổ súng chương 1420, nổ súng lão bản. Nghe đến mấy cái này người cùng kêu lên hô lão bản, đối diện Tôn Binh cùng Vương Phó Sở biểu lộ rõ ràng giật nảy mình. Trần Phàm nhìn lướt qua trước mặt những người này. Trên cơ bản công ty hôm nay nhàn rỗi tầng quản lý tất cả đều đến. Hôm nay Đinh Phó tổng phụ thân đưa tang, hô mọi người tới tiễn đưa. Chu Vương Triều đi đến chút điểm trước mặt. Nén bi thương. Đinh Phó tổng, mời nén bi thương thuận tiện. Mấy vị tập đoàn cao tầng tới an ủi vài câu. Đừng nói đối diện đám người này, liền ngay cả chút điểm nhà đám này thân thích cùng thôn dân cả đám đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn biết Đinh gia cái này quê nữ tại Vân Hải đại công ty bên trên ban, cũng biết nàng làm quản lý. Tuy nhiên lại đối công ty quy mô hoàn toàn không có một cái nào khái niệm. Chỉ có hiện tại khi như thế nhiều người xuất hiện ở nơi này thời điểm, đám người này mới hiểu được, Đinh gia cái này quê nữ đến cùng đứng ở dạng gì độ cao. Phùng Phá Quân, Trần Phàm hô một tiếng, "Đến." Trong đám người Phùng Phá Quân nhanh chóng đi tới. "Lão bản." Trần Phàm thản nhiên nói, "Có người khi dễ đến Đinh phó tổng đầu đi lên. Ngươi xem đó mà làm." Nghe xong lời này, Phùng Phá Quân lập tức biến sắc, quay người giật cuống họng hét lớn. "Bộ an ninh người ra khỏi hàng, đều mẹ nó đi ra cho lão tử." Phần phật một cái, đám người đằng sau, một đám đồ tây đen tiểu hỏa tử nhanh chóng hướng về tới tập kết. Từng cái từ bên hông rút ra súng côn, dùng sức quét một cái, ca một cái kéo dài, sáng loáng mà nhìn xem mười phần dọa người. Phùng Phá Quân hô lớn, "Có người khi dễ đến tập đoàn chúng ta Đinh phó tổng trên thân. Các ngươi nói nên làm cái gì?" "Cùng hắn làm." Nghe xong lời này, Tôn Binh sau lưng cái kia một hai chục cái tiểu lưu manh dọa đến toàn thân run run một cái. Dọa đến trắng bệch cả mặt, có người lặng lẽ đem trong tay cầm cây gậy giấu đến phía sau. Có thì là trực tiếp ném tới bên cạnh trong bụi cỏ. Liên bọn hắn cái này thân thể nhỏ bé, đoán chừng căn bản muốn không đủ đối phương đánh. Hai cây gậy đoán chừng liền muốn tan ra thành từng mảnh. "Tản ra." Phùng Phá Quân vung tay lên, một đám bộ an ninh bảo tiêu lập tức tản ra đem hiện trường tất cả mọi người bao vây lại. Từng cái ánh mắt hung ác, trong tay súng côn kích động. Không chút nào khoa trương, chỉ cần lão bản ra lệnh một tiếng, bọn hắn tuyệt đối dám đi tới liều mạng. Hôm nay sự tình không để ý tới rõ ràng trước đó, ai cũng đừng nghĩ đi. Lúc này đám người đằng sau, Tiễn Thanh cuối cùng là chạy tới. Sau lưng Đồng Dao hai tay cầm túi, một mặt tò mò đi theo. Tiễn Thanh cười ha hả đi đến Trần Phàm trước mặt. "Tình huống gì lão Trần? Một người chạy nơi này tới?" Trần Phàm có chút im lặng, "Sao ngươi lại tới đây? Còn đem nàng cũng cho mang tới." Nghe xong lời này, Đồng Dao không vui. "Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta liền không thể tới sao?" Tiễn Thanh lặng lẽ cười một tiếng, "Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, đừng đắc tội nàng." Nói xong tiến đến Trần Phàm trước mặt thấp giọng nói, "Ta hoài nghi nàng mấy ngày nay đại di mụ tới, tính tình cũng tốt. Ngươi là không biết, nàng vừa rồi tại phòng làm việc thế nhưng là đem ta trà tấn quá sức, nhất định để ta theo nàng luyện ca, ngươi cũng không phải không biết chỉ nàng cái kia giọng, còn không bằng ta đi lên hát đâu." Trần Phàm cười ha ha, "Có thể cho Đồng đại tiểu thư khi bồi luyện, là phúc khí của ngươi." Đồng Dao hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Tiễn Thanh thì là hướng Trần Phàm giơ ngón tay cái lên, "Xem như ngươi lợi hại. Bất quá phần này phúc khí cho ngươi muốn hay không? Dạng này, ta thay ngươi giải quyết mấy cái này thối cá nát tôm, ngươi trở về thay ta bồi Đồng đại tiểu thư tập luyện." Hai người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, cực đại đả kích đối diện Tôn Binh lòng tự trọng. Tại cái này trên trấn, hắn Diêu Võ Dương ai đã quen. Đi đến cái nào đều là bị người định nọt đối tượng, lúc nào bị người coi thường như thế. "Cỏ, ngươi mẹ nó ai vậy? Thật sự cho rằng mang mấy người tới thì ngon, cùng với sẽ không hâu người lạ." Bốn mắt gọi điện thoại hâu người, đem tất cả huynh đệ cho hết lão tử gọi qua. Nói xong vừa nhìn về phía bên cạnh Vương Phó Sở. "Một đám thối nơi khác đều mẹ nó chạy đến chúng ta trên địa bàn đi tiểu. Ngươi liền trơ mắt nhìn xem." Vương Phó Sở ánh mắt lấp lóe, hắn cùng Tôn Binh cũng không đồng dạng. Hiện tại cục diện này, vừa nhìn liền biết Tôn Binh giá hỏa này đã trúng thiết bản. Bất quá hắn cùng Tôn Binh ở giữa lợi ích liên lụy quá sâu. Biết rõ hôm nay chuyện này không dễ làm, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đứng tại Tôn Binh bên này. "Làm cái gì làm cái gì? Cả đám đều muốn tạo phản sao? Giữa ban ngày cầm vũ khí muốn làm gì? Đem chúng ta cảnh sát không để vào mắt, cho hết lao tử đem thả xuống. Từng cái cho hết các ngươi bắt trở về." Vương Phó Sở cầm lấy giá đỡ giống lên hai tiếng, kết quả đối diện đám này bảo tiêu động đều không động, trực tiếp coi hắn là trở thành không khí. Vương Phó Sở lập tức có chút lúng túng. Tiễn Thanh càng là mặc sắc ra hỏa này, mà là cười híp mắt nhìn xem Tôn Binh. "Cháu trai, ngươi miệng tốt nhất đặt sạch sẽ điểm." Tôn Binh cười lạnh một tiếng, "Ít mẹ nó cho lão tử phun phân, hôm nay chuyện này ta ngược lại muốn xem ai dám tại địa bàn của lão tử lập thủ." Sau khi nói xong lui hai bước, đi vào cái kia chiếc mẹ xe đét bên cạnh xe bên trên, đứng ở mấy tên thủ hạ sau lưng. Tiễn Thanh cười, "Ngươi rất phách lối a, lão tử liền động tới ngươi ngươi có thể đem ta thế nào? Có loại chớ đi a." Nói xong tiến lên một bước, làm bộ liền muốn động thủ. Kết quả ai cũng không ngờ tới, lúc này Tôn Binh đột nhiên mở ra dương phía sau, từ bên trong cầm đi ra một cây trường thương. Cái đồ chơi này xem xét liền là tự chế đánh chim thổ thương, không quá lớn lên nòng súng đột nhiên nhắm chuẩn Yến Thanh, nhìn qua vẫn rất có lực uy hiếp. Đột nhiên xuất hiện một màn để Yến Thanh giật nảy mình. Trần Phàm càng là biến sắc, trước tiên xông đi lên một tay đem Yến Thanh đẩy ra. "Phanh!" Tiếng súng vang lên. "Ngoa tạo." Ai cũng không ngờ tới rằng có song phương đột nhiên phát sinh tình cảnh như vậy. Cái này Tôn Binh là cái điển hình lăng đầu thanh a, thật đúng là không sợ trời không sợ đất, nói ra thương liền nổ súng. Trần Phàm chút điểm trước tiên kịp phản ứng, dọa đến kinh hô một tiếng, trực tiếp xông lên đến. "Trần tổng lão bản." Phía sau một đám tập đoàn tầng quản lý đồng dạng dọa cho phát sợ. Phùng Phá Quân ánh mắt đều nhanh trừng ra. Thân là bảo tiêu, hắn không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện tình cảnh như vậy. Cọ Phùng Phá Quân đột nhiên một cái chạy lấy đà xông đi lên, một cái phi đoán trực tiếp đem Tôn Binh đạp lăn trên mặt đất. Bên cạnh một đám thủ hạ căn bản không cần hạ lệnh, giờ phút này như bị điên cùng nhau tiến lên. Trong tay súng côn như mưa rơi hướng phía đám giá hỏa này đập xuống. Lão bản bị thương kích. Những người hộ vệ này lửa giận có thể nghĩ. Tôn Binh chỉ tới kịp bắn một phát súng, còn lại ngay cả phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị Phùng Phá Quân đạp lăn trên mặt đất, quyền đấm cứ đá. Bên cạnh Vương Phó Sợ các loại trừng to mắt, toàn thân run lẩy bẩy. xong. Trời sập. Hắn cảm giác sự tình đã triệt để vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Tôn binh cái này hỗn đản. Vậy mà tư tàng súng ống. Trọng yếu nhất hắn vậy mà thật hợp lý lấy nhiều người như vậy mặt nổ súng. Cái này hỗn đản muốn hại chết mình. Đều. Tất cả dừng tay. Vương Phó Sở hoàn toàn là vô ý thức hô một tiếng. Kết quả một giây sau, một cây súy côn đập tới, trực tiếp nện ở trên đầu của hắn. A. Ai? Ai đánh? Không ai đáp lại, súy côn như mưa rơi nện xuống đến. Tiến Thanh hoàn toàn là ngộng. Bị Trần Phàm phá tan về sau, cả người ngã sấp xuống nằm trên đất. Chờ phản ứng lại về sau mới bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Gặp Trần Phàm nằm trên mặt đất, Tiến Thanh dọa sợ, có chút chật vật dùng cả tay chân bỏ qua đi. Lao Trần. Lao Trần chương 1421, bề mặt tìm trở về chương 1421, bề mặt tìm trở về Trần Phàm đồng dao đứng ở một bên, mặt hốt hoảng, triệt để sợ choáng váng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đi ra tham gia náo nhiệt, vậy mà gặp loại sự tình này. Chút điểm thì là quỳ trên mặt đất, hai tay ôm Trần Phàm, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Tránh ra, tránh ra. Tình cụ cụ không biết ai hô một tiếng, Trần Phàm đưa tay đem ngăn tại người trước mặt đẩy ra. Chú ý tới mình thời khắc này đầu chính ghé vào chút điểm trong ngực, Trần Phàm dễ dùa leo ra, sau đó một trận thở dốc thêm ho khan, đây là bị vừa rồi thổ hỏa thuốc cho sặc. Khoảng cách gần nổ súng, lại là một cây không ổn định tự chế thổ thương, động tĩnh cũng nhỏ, nhưng là tạo thành uy lực cũng không lớn. Lại thêm đương thời tình huống hỗn loạn, Trần Phàm đẩy ra Yến Thanh về sau, thổ thương đánh đi ra bi thép sắt đến Trần Phàm cánh tay bay ra ngoài. Lắc lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh xuống tới về sau, Trần Phàm lúc này mới vội vàng hai tay ở trên người một trận tìm đòi. Cũng may trên người linh kiện hết thể hoàn hảo, chỉ có cánh tay bị chảy ra, máu tươi nhuộm đỏ quần áo nhìn qua có chút giòn người. Không có việc gì, không có việc gì, ta không sao. Trần Phàm một bên ho khan vừa mở miệng, để bên người đám người này không cần lo lắng. Chút điểm bị gối một bên, sững sờ nhìn xem Trần Phàm, một giây sau đột nhiên lập tức nhào vào Trần Phàm trong ngực. Hoa một tiếng khóc lên. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi làm sao ngốc như vậy a? Đồng Dao đứng ở một bên nhìn xem một màn này, nhịn không được nghiêng đầu đi, bĩu môi. Yến Thanh thì là thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo từ trên mặt đất đứng lên, vọt thẳng tiến đám người, đẩy ra cản đường Bảo Tiêu, từ trong đó một người trong tay túm lấy súy côn, không nói hai lời, chiếu vào Tôn binh đầu liền đập xuống. Thảo, dám đánh lao tử, dám hướng lao tử nổ súng, giết chết ngươi. Yến Thanh là thật sợ, nếu không phải vừa rồi Trần Phàm phản ứng nhanh, lúc này chính mình nói không chừng đã biến thành một cỗ thi thể. Nghĩ mà sợ về sau chính là thật sâu phẫn nộ. Những này hương chấn bên trên đã bá, thật sự là quá mức vô pháp vô thiên. Mắt thấy Yến Thanh cấp trên, có chút thu lại không được tay. Trần Phàm đội vàng chào hỏi, nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Phùng Phá Quân lúc này mới tiến lên ôm chặt lấy Yến Thanh, đem người sau này kéo. Liên cái này Yến Thanh còn khó chịu một bên chửi mắng một bên dùng chân đạp. Mẹ nó, lão tử giết chết ngươi. Yến Thanh từ trước đến nay đều là công tử văn nhã hình tượng, lần này liên tục bạo nói tục, là thật bị tức hỏng. Phùng Phá Quân trực tiếp đem Yến Thanh ôm mở. Trên mặt đất Tôn binh đã sớm nằm rạp trên mặt đất, đầu đầy máu tươi động cũng không dám lộn xộn. Bên cạnh đám người kia hình tượng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Dám động tự mình lão bản, đám này Bảo Tiêu động thủ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Liền ngay cả cái kia Vương Phó Sở đều bị đánh đầy đầu bao, miệng bên trong còn tại hùng hùng hổ hổ. Phản, phản thiên, vô pháp vô thiên. Các ngươi đây là vô pháp vô thiên. Trần Phạm đứng dậy hoạt động một chút, xác nhận cánh tay không có chuyện gì, lúc này mới nhẹ nhàng nhìn lướt qua cái tên mập mạp này, một mặt thương hại lắc đầu. Đem bọn hắn tất cả đều bắt lại. Hôm nay chuyện này vậy mà động súng, tính chất đã hoàn toàn thay đổi. Huống chi còn kém chút thương kích Yến Thanh. Không thấy được bên cạnh Yến Thanh đã tức giận cầm điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Trần Phàm biết tiếp xuống không cần tự mình ra tay. Yến Thanh liền sẽ đem đám người này an bài đến rõ ràng. Phía bên mình chỉ cần đem người bắt lại, còn lại tự nhiên sẽ có người tới tiếp nhận. Hôm nay chuyện này, ngoại trừ đám người này, nói không chừng còn có không ít người muốn đi theo cùng một chỗ gặp nạn. Chút điểm tới nắm lấy Trần Phàm cánh tay cẩn thận kiểm tra, trên mặt còn mang theo nước mắt. Chúng ta đi bệnh viện a. Miệng vết thương của ngươi cần xử lý. Trần Phàm lắc đầu, liền chảy ra một chút, không nghiêm trọng như vậy. Đều động súng, còn không nghiêm trọng. Chút điểm hốc mắt đỏ bừng, u hoán nhìn xem Trần Phàm. Ngươi làm sao ngu như vậy à? Đây chính là thương a, cái này cũng dám trực tiếp hướng phía trước đỉnh a. Vạn nhất thật xảy ra ngoài ý muốn, ta làm sao? Làm sao cùng ngươi người trong nhà bàn giao? Trần Phàm cười lắc đầu, đây không phải không có đánh chúng mà. Vạn nhất đâu? Vạn nhất đánh chúng làm sao bây giờ? Chút điểm có chút kích động, nước mắt căn bản khống chế không nổi. Vừa rồi nàng là thật dọa sợ. Lúc này Phùng Phá Quân mang theo một cái dương tới. Lão bản, trên xe có hòm thuốc. Bọn hắn những này làm Bảo Tiêu trên xe một mực phòng hòm thuốc, nghĩ không ra lúc này đụng tới chỗ dùng. Trần Phàm gật gật đầu. Phùng Phá Quân mở ra hòm thuốc, bắt đầu cho Trần Phàm trừ độc, băng bó. Trần Phàm cùng chút điểm cười nói, thật không có sự tình. Không cần đi bệnh viện. Các ngươi không phải còn có chuyện trọng yếu phải làm sao? Nhanh đi a, không cần phải để ý đến ta. Chút điểm hốc mắt đỏ bừng, cứ như vậy u oán nhìn xem Trần Phàm. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, nàng kém chút liền không có khống chế lại tâm tình của mình. Trần Phàm cười phất phất tay, đi thôi, đừng để một đám thân thích chờ lấy. Chút điểm lúc này mới liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Phàm, quay người mang theo một đám thân thích hộ tống phụ thân hủ cho cốt lên núi. Trần Phàm chào hỏi Chu Vương chiều tới. Người trước mang mọi người cùng nhau lên núi bái tế một cái đi. Ta một hồi lên núi. Là. Chu Vương chiều gật gật đầu, mang theo một đám tập đoàn cao quản hướng trên núi đi đến. Lão bản, những người này làm sao bây giờ? Phùng Phá Quân một bên băng bó một bên thấp giọng hỏi thăm. Vừa rồi thủ hạ huynh đệ động thủ cũng không có lưu tình, có mấy cái thương thế tương đối nặng, nhất là Tôn Binh, nằm dạp trên mặt đất đều nhanh không đứng lên nổi. Trần Phàm lắc đầu, cái này không cần phải để ý đến, có người sẽ xử lý. Yến Thanh nói chuyện điện thoại xong đi tới, để ngươi người trước khống chế bọn hắn một hồi, ta tìm người đến đây, một hồi có người sẽ tiếp nhận. Trần Phàm gật gật đầu. Yến Thanh nhìn xem Trần Phàm, biểu lộ có chút phức tạp cùng cảm kích. Huynh đệ, cảm ơn. Vừa rồi nếu không phải ngươi, ta đoán chừng đã thăng thiên. Ta lần này nhưng thiếu ngươi một cái siêu cấp đại nhân tình. Trần Phàm cười, vô đối phương bả vai. Đi, hai ta ở giữa cũng không cần khách sáo như thế. Yến Thanh là thật có chút lòng còn sợ hãi cùng cảm khái. Dưới tình huống đó, nếu không phải Trần Phàm, hắn hôm nay liền biết gì chúc ở đây rồi. Chuyện này cũng đã chứng minh ánh mắt của mình không sai. Trần Phàm cái này huynh đệ, xác thực đáng giá cái dao. Đồng Dao ở một bên mở miệng, uy, thương thế của ngươi thật không cần đi bệnh viện nhìn xem a. Trần Phàm cười lắc đầu. Không có gì đại sự, đợi sau khi trở về ta quất không đi chuyến bệnh viện được rồi. Đi thôi. Chúng ta cũng tới núi đi một chuyến. Yến Thanh ôm Trần Phàm cánh tay, từ nay về sau, ngươi chính là của ta thân huynh đệ. Ai dám động đến ngươi, trước qua lão tử cửa này. Trần Phàm cười cười, không nói gì. Trải qua một phiên khó khăn chắc trở, chút điểm phụ thân cho cốt cuối cùng là thuận lợi nhập thổ Vi An. Mặc dù bỏ qua tốt nhất canh giờ, cũng đã trải qua một chút khúc chiết. Nhưng là đằng sau theo Nhược Phàm tập đoàn những xe này đội xuất hiện, Đinh Gia xem như tại trên trấn hung hăng lộ một lần mặt, đem bề mặt cho tìm trở về. Giá như vậy đưa Linh Cứu đi đội ngũ, nhiều như vậy cố xe. Tại toàn bộ trên trấn tuyệt đối xem như long trọng mà hoành động. Chí ít tại người nhà họ Đinh xem ra, lần này đưa tang nghi thức là có thể tiếp nhận. Nhất là chút điểm vị này bạn trai, hung hăng thay Đinh Gia thở một hơi. Thật sự là quá có mặt mũi. Chương 1422, ta tham gia hải tuyển. Chương 1422, ta tham gia hải tuyển. Sau khi xuống núi, Đinh Gia an bài tất cả mọi người ăn cơm. Địa điểm ngay tại trên trấn duy nhất một nhà khách sạn. Trung trung điệp điệp đội xe trực tiếp đem khách sạn bốn phía đường cái cho chắn đầy. Phàm là đi qua người đi đường nhìn thấy về sau, không khỏi bị một màn này giật nảy mình. Trên trấn lúc nào gặp qua nhiều như vậy xe? Có người nhịn không được hỏi cái này là nhà nào đội xe. Một phiên nghe ngóng, mọi người mới biết được đây là Đinh Gia đưa tang đội xe. Đinh Gia khuê nữ Tiền Đồ ở bên ngoài một nhà đại tập đoàn công ty lên làm phó tổng. Những xe này đội đều là công ty các đồng nghiệp tới tham gia tang lễ. Lão Đinh nhà là Tiền Đồ rồi. Lão Đinh người này cả đời lên lên xuống xuống, năm đó thế nhưng là chúng ta trên trấn cái thứ nhất làm ăn phát đạt vạn nguyên hộ, mình lập nghiệp mở nhà máy, đằng sau còn đem khuê nữ đưa đi nước ngoài du học, phong quang giường nào a. Đằng sau mặc dù Lão Đinh phá sản, nhà máy cũng mất, nhưng là nhân gia khuê nữ Tiền Đồ a, nghe nói hiện tại là một cái đại tập đoàn phó tổng. Chậc chậc, nhìn xem những xe này, cái này cần bao nhiêu tiền a. Lão Đinh người này sống được đặc sắc a. Liên la đáng tiếc, đi quá sớm, không có hưởng đến cô nương phúc. Cho tới trưa, toàn bộ trên trấn đều truyền ra. Đinh Gia lần này xem như triệt để đem bề mặt cho tìm trở về. Bất quá lúc ăn cơm, lại có một cái khác tin tức tại trên trấn truyền ra. Nói là thành phố tới một nhóm lớn xe cảnh sát, vọt thẳng tiến Tôn Gia xa trường đem nhà máy cho phong. Tôn Đại Ba Lạt bị tại chỗ bắt được, liền ngay cả đang tại xử lý hôn lễ con thứ hai đều bị người tại chỗ từ hôn lễ hiện trường bắt đi. Có người đồn, Tôn Gia đắc tội Đinh Gia khuê nữ. Nhân gia trực tiếp từ thành phố gọi tới cảnh sát, tại chỗ cầm xuống. Đối mặt Tôn Gia tao ngộ, không ít người vụng trộm chửi một câu. Đáng đời. Có chút nhận đến Tôn Gia khi dễ thôn dân thậm chí vụng trộm tại ven đường điểm một chuỗi pháo. Những năm này, bị Tôn Gia khi dễ qua người thật sự là nhiều lắm. Mọi người đã sớm đối Tôn Đại Ba Lạt một nhà hận thấu xương. Đối với dạng này tao ngộ, không có một người đồng tình. Trong tiệm cơm, Trần Phàm cùng Đồng Dao Yến Thanh ngồi tại một bàn. Đối với địa phương nhỏ đồ ăn, Đồng Dao có chút không thấy ngon miệng. Ngược lại là Yến Thanh, trở về từ coi chết về sau, lôi kéo Trần Phàm hung hăng uống rượu. Tâm tình tựa hồ còn không có chỉ hoàn qua. Đại ca, ta thật sự là phụ ngươi. Trần Phàm nhìn xem trước mặt lại nhại không ngừng Yến Thanh, chủ động trêu ghẹo nói: "Ngươi rót lao tử nhiều rượu như vậy, không đáng nghĩ để cho ta giúp ngươi bãi bình Đồng Dao mà?" "Không có vấn đề, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Lập tức chúng ta liền muốn tiến hành thứ hai quý Trung Hoa tốt thanh niên hải tuyển, đến lúc đó các ngươi tổ cái giàn nhạc, đi tham gia hải tuyển. Thế nào?" Yến Thanh sững sờ, minh bạch Trần Phàm đây là cố ý nói sang chuyện khác, không muốn để cho mình tại được cứu trong chuyện này quá mức để ý, thế là cười gật đầu, cái chủ ý này cũng không tệ. Đồng Dao ở một bên cũng ánh mắt có chút sáng lên. "Có thể chứ? Vạn nhất chúng ta tiến vào trận chung kết, có thể hay không? Có ảnh hưởng a?" Trần Phàm liếc qua Đồng Dao, "Đại tiểu thư, ngươi có phải hay không đối với mình thực lực quá tự tin?" Một câu đả kích Đồng Dao lòng tự trọng, hừ một tiếng, quay đầu quá khứ, không nguyện ý lý Trần Phàm. Yến Thanh thì là càng nghĩ càng thấy đến đáng tin cậy. "Ngươi đừng nói, cái này có thể thử một chút." Hắn cùng Đồng Dao thân phận đặc thù, không dễ xuất đầu lộ diện. Nhưng là hải tuyển mà, người nhiều như vậy, cũng không có nhiều như vậy chú ý, mình đám người này đoán chừng cũng vào không được chính thi đấu. Coi như là đi chơi. "Ngươi xem như đem Đồng đại tiểu thư đã tội. Chính mình nhìn xem xử lý a." Yến Thanh cười trên nỗi đau của người khác, chỉ Trần Phàm ly rượu trước mặt. Trần Phàm dở khóc dở cười, bưng chén rượu lên. "Ta nói sai lời nói, ta tự phạt một chén được hay không?" Đồng Dao quay đầu không nói lời nào. "Đồng đại tiểu thư ca hát thực lực vẫn phải có." Đồng Dao trầm mặc như trước. "Trần Phàm, nếu không, giúp các ngươi giàn nhạc viết bài hát." Đồng Dao ánh mắt có chút sáng lên. "Ánh sáng viết bài hát liền muốn để cho ta tha thứ ngươi?" Trần Phàm cười khổ, "Cái kia tốt, ngươi nói ta nên làm như thế nào ngươi mới có thể không sinh khí?" "Đồng Dao, trừ phi ngươi cũng báo danh tham gia hải tuyển." Yến Thanh ánh mắt sáng lên, vô đuổi. Đúng a, lão Trần ngươi cũng có thể tham gia a. Trần Phàm cười khổ, nào đâu, ta đường đường một cái đại lão bản, cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia hải tuyển, nhân gia sẽ nói có nội tình. Đồng Giao hừ lạnh một tiếng, đại lão bản thế nào? Ngược lại tiết mục thu là áp dụng mù nghe phương pháp, bọn hắn cũng không biết ngươi là ai. Ta nhìn ngươi là không dám a, sợ sệt vòng thứ nhất liền bị đào thải. Nói không chừng ngươi còn không bằng chúng ta thứ tự đi xa đâu. Trần Phàm dở khóc dở cười, lắc đầu không biết nên nói thế nào. Ngược lại là bên cạnh chút điểm đột nhiên mở miệng. Từ marketing học thượng mà nói, phương pháp này có thể thử một lần. Trần tổng tham gia hải tuyển, có thể cho toàn bộ tiết mục mang đến to lớn lưu lượng cùng thảo luận độ. Ngươi nhìn ngươi nhìn. Đồng Giao hưng phấn, mọi người đều nói có thể a. Trần Phàm không nói nhìn xem chút điểm. Ngay cả ngươi cũng muốn hại ta. Đồng Giao vừa trừng mắt, cái gì gọi là hại ngươi? Chúng ta không phải cũng tham gia mà. Nếu không tổ chúng ta một cái dàn nhạc, cùng một chỗ tham gia như thế nào? Chút điểm lắc đầu, không được. Vì cái gì không được? Đồng Giao vừa trừng mắt, đối chọi gay gắt. Chút điểm mặt không biểu tình giải thích nói. Trần tổng tự mang lưu lượng cùng lộ ra ánh sáng, nếu như cùng các ngươi tổ đội, đến lúc đó sẽ gia tăng các ngươi lộ ra ánh sáng. Tiến Thanh nghe xong, vội vàng nói có đạo lý, Lao Trần không thể cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia. Chúng ta phải tách ra. Mục đích của chúng ta muốn đi chơi, lại không phải đi nổi danh. Đồng Giao như có điều suy nghĩ, rõ ràng cũng cảm thấy chút điểm lời nói có đạo lý. Chỉ có Trần Phàm cười khổ lắc đầu. Ta nói, ta còn không có đồng ý đâu, các ngươi ngược lại là thương lượng trước bên trên. Đồng Giao lại càng nghĩ càng thấy đến hưng phấn. Cứ làm như thế, trở về chúng ta liền một lần nữa tổ dàn nhạc, lần này dàn nhạc mỗi cái thành viên nhất định phải ta tự mình chọn lựa. Tiến Thanh cười trêu ghẹo nói, thực sự không được, đến lúc đó ngươi cho lão Trần đưa chút lễ, vung đúng nịu, trực tiếp để ngươi tiến chính thi đấu được. Ta còn dùng tìm hắn đi cửa sau. Đồng Giao chừng Yến Thanh một chút, sau đó vừa nhìn về phía Trần Phàm, thử một tiếng. Trần Phàm cười nói, đầu tiên nói trước à, các ngươi chơi thì chơi, nháo thì nháo, vạn nhất bị đào thải nhưng không cho tìm ta phát cao à. Đồng Giao khó chịu. Ngươi người này thế nào dạng này à, chúng ta còn không có tham gia hải tuyển đâu, ngươi liền bắt đầu hát suy chúng ta. Ta ca hát trình độ cứ như vậy không chịu nổi mà. Trần Phàm cùng Yến Thanh liếc nhau, lộ ra một cái lẫn nhau đều hiểu mỉm cười. Hừ. Đồng Giao hầm hừ đem đũa vừa để xuống. Không muốn ăn. Trần Phàm vừa muốn cười đùa đối phương hai câu, kết quả trong túi điện thoại di động vang lên. Lấy ra xem xét, cười cùng mấy người nói ra. Vợ ta điện thoại tới, không cùng các ngươi nói bậy. Nói xong đứng dậy đi ra phía ngoài. Gia hỏa này liền là cái lão bản ô. Đồng Giao bĩu môi một cái, liền không có gặp người lão bản nào đối với mình cô vợ trẻ như thế nói gì nghe nấy. Lúc nói lời này còn vụng trộm đánh giá một chút điểm phản ứng. Chỉ là chút điểm một mặt bình tĩnh ngồi tại vị từ bên trên, không có để nàng nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Uy, cô vợ trẻ, đến nhà. Tiệm cơm cổng, Trần Phàm cười lấy ra thuốc lá, vô ý thức muốn điểm một cây. Kết quả vừa ngậm lên miệng, châm lửa động tác lại đột nhiên cứng đờ. Người trước đừng hoảng hốt, từ từ mà nói cho ta biết đến cùng thế nào.